Chương 307, ai yếu đuối? Khi mọi người sáng thế thần quốc, nhìn thấy năm sợi xích rực rỡ giống như kim cương, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, trợn to hai mắt, có vẻ có chút ngốc trệ. Điều này cũng bao gồm cả sự hỗn loạn, phong thiên ấn. Tu luyện tới tầng thứ nhất, có thể ở trong hư không ngưng tụ ra xiềng xích màu trắng bạc, có được năng lực giam cầm lực hành động của địch nhân. Tu luyện tới tầng thứ hai, có thể ở trong hư không ngưng tụ ra xích dây chuyền màu vàng kim, có được trấn tắc địch nhân hành động hơn nữa tạo thành thương tổn, cùng với phong ấn một bộ phận linh lực và thần thức, mà tầng thứ ba của phong thiên ấn là có thể ở trong hư không cùng thân thể ngưng tụ ra xiềng xích rực rỡ giống như kim cương, có được năng lực trực tiếp công kích cùng giam cầm địch nhân, hơn nữa bóc tách linh lực cùng linh hồn của địch nhân, cũng chính là Tôn Ngộ Không trước đây trong thế giới Kim Cô Bổng dùng để bóc tách lôi lực cùng linh hồn của Lạc Lôi đạo nhân. Bất quá phong thiên ấn tu luyện vốn là vô cùng gian nan, người bình thường các đời cũng không thể đạt được nửa phần, chỉ có những người chân chính thiên tuấn chí tài hoặc là đối với không gian có lĩnh ngộ đặc thù mới có thể nhìn nhập môn. Về phần có thể tu luyện đến cấp độ nào, vậy hoàn toàn xem tư chất cùng kỳ ngộ của cá nhân. Giác Loạn, cường giả cấp bậc giới chủ sáng thế thần quốc, nhưng cho dù là hắn cũng không thể tu luyện tới tầng thứ ba của phong thiên ấn, ngưng tụ ra xiềng xích như kim cương, mà theo hắn biết, chỉ có giới chủ Tiêu Hòa có được trấn giới thiên bi đảng thần nhị, mới đem phong thiên ấn tu luyện tới tầng thứ ba cực hạn, thậm chí đã nhìn thấy ngưỡng cửa cảnh giới tầng thứ tư. Phong thiên ấn tầng thứ tư cũng là tầng cảnh giới cuối cùng, truyền thuyết có thể bằng vào tâm niệm ý chí của mình liền phong tỏa thiên địa vạn vật, đem thiên địa vũ trụ đều nhét vào trong lòng bàn tay. Bất quá cảnh giới này, theo sự hiểu biết của hắn, còn không có người có thể tu luyện tới. Đây cũng là nguyên nhân khiến Giác Loạn khi nhìn thấy năm sợi xích lấp lánh mà Tôn Ngộ Không bắn ra trong lòng bàn tay cảm thấy bất ngờ. Nếu như nói Tôn Ngộ Không trong lúc ngẫu nhiên vụng trộm tu luyện phong thiên ấn còn có thể lý giải vì vận khí tốt của hắn, tuy không biết ở nơi nào chiếm được phương pháp tu luyện của phong thiên ấn, nhưng có thể đem phong thiên ấn tu luyện đến tầng thứ ba, vậy đã có thể chứng minh rất nhiều chuyện. May mắn Tôn Ngộ Không không phải là người của sáng thế thần quốc, nếu có, e rằng Tôn Ngộ Không tuyệt đối sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của giới chủ tiếp theo, chẳng những có được trấn giới thiên bi hoang thổ số 3, hơn nữa còn biết hỗn độn ngũ quyết huyết hỗn độn của hỗn độn cự nhân tộc. Hiện tại, lại bày ra trình độ tu luyện cùng năng lực khống chế đối với phong thiên ấn cao như vậy. Tôn Ngộ Không này rốt cuộc là thần thánh phương nào? May mắn Giác Loạn không biết Tôn Ngộ Không không chỉ sử dụng tuyệt kỹ sáng thế thần quốc, thậm chí ngay cả cửu tắc quyết của vạn linh cảnh cũng vận dụng lô hỏa thuần thanh. Không biết Giác Loạn có thể trực tiếp bị dọa chết hay không? Mà trên thực tế Tôn Ngộ Không có được, cũng không chỉ có những thứ này, rất nhanh, rất nhanh. Ngay khi mọi người sáng thế thần quốc kinh ngạc không thể kiềm chế được, xiềng xích đã trở nên thập phần thô to rực rỡ, đã cùng pháp kiếm khổng lồ đâm ngược giữa không trung hung hăng va chạm cùng một chỗ. Nhất thời một cỗ uy áp khủng bố làm cho người ta kinh hồn kinh đảm, rung minh từ chỗ va chạm kích động bốn phía, cao thủ như Tê Chiếu Lãng, Tâm Kiếm Hạo thậm chí còn có thể cảm nhận được không gian chung quanh nơi va chạm đều không ngừng động đất. Pháp kiếm khổng lồ chính là một kích dốc sức của Lạc Trần, hơn nữa bên trong ẩn chứa một thân thổ nguyên tố thuần túy cùng lực lượng hỗn độn của Lạc Trần, mà thừa ánh hàm quang lại là hai kiện giới khí. Mặc dù là tàn phá, nhưng uy năng của nó vẫn không thể khinh thường. Bởi vậy lực công kích của một kiếm này đã vượt xa Chí Tôn đỉnh phong có khả năng phát ra. Tuy nhiên, sợi xích to lớn rực rỡ của Tôn Ngộ Không cũng không kém. Mặc dù từ dưới lên thừa nhận công kích của pháp kiếm, nhưng không có chút nào không địch lại, là thần khí trấn quốc của sáng thế thần quốc, hơn nữa còn tu luyện tới cảnh giới tầng thứ ba. Lúc này uy lực của một kích này tuyệt đối không thua gì cường giả cấp giới chủ sử dụng giới khí toàn lực một kích. Hơn nữa xiềng xích rực rỡ kia cũng không chỉ có năng lực công kích, quan trọng nhất là năng lực giam cầm cùng bóc tách. Vẹn vẹn chỉ có ba sợi xích là có thể lột bỏ linh hồn và lôi lực của Lạc Lôi đạo nhân thân là cường giả cấp giới chủ. Mặc dù khi đó cũng không phải là thân thể chủ đạo của Tôn Ngộ Không, nhưng không thể phủ nhận uy lực của sợi xích do phong thiên ấn biến thành rất lớn, quả thực khiến người ta kinh người. Huống chi một kích này của Lạc Trần mặc dù vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng trong nháy mắt rút sạch tất cả thể lực và linh lực của hắn. Bởi vậy sau khi giằng co với chủ khóa phong thiên ấn của Tôn Ngộ Không, Lạc Trần nhất thời có loại cảm giác vô lực. Sau khi giằng co ba hô hấp, Lạc Trần đã cảm thấy tất cả lực lượng toàn thân đều bị rút ra không còn, thậm chí ngay cả ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ. Ngược lại Tôn Ngộ Không, tuy trán cũng không ngừng đổ mồ hôi, nhưng ánh mắt kiên định, Hơn nữa khí tức cường hãn, cả người cũng không có dao gì quá lớn. Phong Thiên Ấn tiêu hao linh lực cùng thể lực tất nhiên cũng rất khổng lồ, nhưng hoàn toàn nằm trong phạm vi Tô Ngộ không có khả năng chịu đựng. Mà theo vận dụng tầng thứ ba của Phong Thiên Ấn, Tô Ngộ không phát hiện thân thể mình chậm rãi bắt đầu thích ứng với loại linh lực ba động này của Phong Thiên Ấn. Bởi vậy khi Lạc Trần càng ngày càng cảm thấy gian nan, Tô Ngộ không ngược lại cảm thấy Phong Thiên Ấn này cũng không khó thi triển như trong tưởng tượng, luôn cảm thấy chiêu thức này mình phản phất vô cùng quen thuộc. Hơn nữa trong thân thể cũng có thứ gì đó đang chậm rãi thức tỉnh. Nhìn pháp kiếm khổng lồ giữa không trung bắt đầu chậm rãi phai nhạt, Tô Ngộ không biết Lạc Trần chỉ sợ đã đến cực hạn. Nếu cứ giằng co như vậy, thân thể Lạc Trần rất có thể không chịu nổi áp lực của pháp kiếm đối với thân thể mà bị tổn thương không thể bù đắp. Nghĩ đến đây, Tô Ngộ không khẽ thở dài. Tiểu tử, hôm nay lão tôn ta đại phát từ bi không giết ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, năng lực gì sử dụng lực lượng ấy, có vài thứ nhất định không có khả năng ngươi có được. Đây không biết là châm chọc hay là lời khuyên, làm cho tinh thần vốn có chút hoảng hốt trong lòng chấn động dường như có chút hiểu rõ, bất quá càng nhiều lại là một loại phẫn nộ, sau khi bị nhục nhã lại bị thương hại. Ngay khi hắn cắn mạnh đầu lưỡi, tinh thần lại ngưng thật vài phần tính toán gia tăng lực lượng, lại bỗng nhiên cảm giác được cố lực lượng vẫn luôn chống lại pháp kiếm của mình lại biến mất. Lần này nhất thời làm cho khí huyết của Lạc Trần bốc lên một trận, thiếu chút nữa bởi vì dùng sai lực mà làm cho thân thể bị thương. Cũng may hắn đối với việc khống chế pháp kiếm này coi như thuần thục, chỉ là sau khi dừng lại trong tích tắc, ánh mắt Lạc Trần ngưng tụ lại một lần nữa thúc giục pháp kiếm đâm thẳng xuống Tôn Ngộ Không. Lúc này pháp kiếm đã bị năm sợi xích lấp lánh của Tôn Ngộ Không tiêu hao đến kích thước chỉ chưa tới 20 thước, bất quá cách vị trí Tôn Ngộ Không đứng cũng chỉ có 20 thước. Khoảng cách 20 thước đối với bọn họ mà nói cơ hồ chính là không tồn tại, mà Lạc Trần ở khoảng cách gần như vậy, có 100% nắm chắc một kiếm này tuyệt đối có thể đánh trúng Tôn Ngộ Không, mà hắn tự hồ đã có thể nhìn thấy dưới pháp kiếm của mình xuyên thủng thân thể của Tôn Ngộ Không. Nhưng Lạc Trần đã bị phẫn nộ cùng hận ý làm cho đầu óc choáng váng, quên mất cái xích vừa rồi đột nhiên biến mất. Sở dĩ Tôn Ngộ Không thu hồi xiềng xích chỉ là sợ không cẩn thận tạo thành trọng thương cho Lạc Trần, mà trong mắt Lạc Trần lại xem như Tôn Ngộ Không vô lực không có biện pháp chống đỡ chiêu kia. Rất nhanh sắc mặt Lạc Trần liền thay đổi, từ nụ cười phảng phất nhìn thấy thắng lợi lúc trước trong nháy mắt biến thành kinh ngạc không thể tin được. Bởi vì pháp kiếm của hắn quả thật đánh trúng Tôn Ngộ Không, không thiên vị, vừa vặn đâm trúng đỉnh đầu Tôn Ngộ Không. Chẳng qua mũi kiếm của pháp kiếm kia lại bị một bàn tay hoàn toàn không cân xứng với pháp kiếm vững vàng bắt lấy. Đúng vậy, một kiếm mang theo khí thế vô cùng này đã bị Tôn Ngộ Không bắt được bằng tay không. Hơn nữa lúc này Tôn Ngộ Không thân cao chưa tới 2 thước so với pháp kiếm khổng lồ dài 20 thước. So sánh với pháp kiếm khổng lồ như vậy, không cân xứng, loại tác động trực quan này không thua gì một con kiến một tay chưa lên đỡ một con voi. Nhưng dù thế nào đi nữa, sự thật lại chính là như vậy. Tôn Ngộ Không chính là dựa vào một tay ngăn cản được một kích trạng đầy tự tin của Lạc Trần. Nhưng nói là tay không, có thể có chút không chính xác. Bởi vì cánh tay và bàn tay của Tôn Ngộ Không cầm thân pháp kiếm đang bị hắc sắc, màu trắng còn có thổ hoàng tam trung quang mang luân phiên bao trùm. Hắc quang cùng bạch quang kia chính là hào quang lúc trước hóa thành hai mặt thống bại, mà thổ hoàng sắc quang mang lại là một nắm 3000 hoang vu xa. Trong khoảnh khắc Lạc Trần linh lực tiêu hao hầu như không còn, ngàn vạn đạo pháp kiếm vốn điên cuồng công kích Tôn Ngộ Không ở hai bên đã biến mất không thấy, không còn uy hiếp kìa, không còn uy hiếp kìa. Tôn Ngộ Không tự nhiên thu hồi hai tấm chắn kia, hơn nữa một lần nữa hóa thành hai đạo quang mang bám vào cánh tay. Không, không có khả năng, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi là thằng quái nào? Nhìn thấy một kiếm của mình bị Tôn Ngộ Không một tay chống đỡ, Lạc Trần chỉ cảm thấy thế giới này có phải điên rồi hay không. Hắn tình nguyện tin tưởng tất cả đều là một hồi ác mộng, cũng không muốn tin tưởng cơn công kích cường hãn nhất của mình cứ như vậy người dùng một bàn tay ngăn cản. Ta là ai? Hắc hắc, người nhớ kỹ, ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, yêu quái mạnh nhất yêu tộc. Thanh âm tràn ngập khí phách vang lên trong miệng Tôn Ngộ Không. Giờ khắc này Tôn Ngộ Không tự hồ lại biến thành Tề Thiên Đại Thánh, uy phong lẫm liệt không sợ hãi. Người nghịch thiên ngay cả trời cũng dám đâm thủng. Mà theo thanh âm của Tôn Ngộ Không hạ xuống, tay phải bắt lấy pháp kiếm đột nhiên dùng sức, chỉ nghe được tiếng lách tách liên tục vang lên, lại nhìn pháp kiếm khổng lồ kia đã phủ đầy vết nứt,